Phi Thăng Chi Hậu, chương 557, lần đầu giao dịch 2, gocchuyenaudio.com, người có phải là huyết tộc đến từ gia tộc A Cổ Tư Thông? Giọng nói tà ác và đen tối vang lên trong lòng bá tước huyết tộc Mễ Khai La Liệt. Mễ Khai La Liệt trong lòng giật mình, sợ đến mức gần như muốn hóa rơi bỏ chạy. Nhưng lại nhớ trước khi tới ma giới, phó gia trưởng của gia tộc A Cổ Tư Thông đã dặn dò. Chuyến này bất kể ngươi có liên hệ được với hủy diệt ma thần, kết minh với y hay không, nếu như tại ma giới ngươi phát hiện thế lực còn cường đại hơn, hãy liên hệ với bọn họ, biểu đạt thành ý kết minh của gia tộc A Cổ Tư Thông chúng ta, ngươi hiểu chưa? Mễ Khai La Liệt đã tận mắt chứng kiến chiến tranh giữa hai vương triều lớn, cũng đã khẳng định được sự cường đại của vương triều trung ương. Đây có lẽ là một đồng minh tốt, các tộc trưởng hẳn là sẽ hài lòng. Nghĩ như vậy, Mễ Khai La Liệt liền cố gắng áp chế ý niệm bỏ chạy trong lòng, phủ phục xuống đất cung kính nói. Đúng vậy thưa quân vương vĩ đại, gia tộc A Cổ Tư Thông chúng ta chính là huyết tộc cường đại nhất trong Đại Thứ Nguyên. Nếu như quân vương vĩ đại đồng ý, chúng ta có thể kết thành liên minh vĩnh viễn. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong điện truyền đến, cắt lời Mễ Khai La Liệt. Không phải các ngươi muốn tìm hủy diệt ma thần gì đó à? Sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Chuyện này thật ra là chúng ta nguyện ý liên minh với tất cả cường giả vĩ đại nhất ma giới. Mễ Khai La Liệt quỳ rạp xuống đất với một tư thế khoa trương, hai tay mở thật to cúi sát mặt đất. Ý nghĩa trong lời nói của hắn rất rõ ràng, là đại đế của vương triều trung ương, ngài chính là cường giả vĩ đại nhất ma giới. Phó lĩnh chủ Tạp Nhĩ của các ngươi có khỏe không? Tâm ma đột nhiên hỏi. Phó lĩnh chủ Tạp Nhĩ tôn kính rất. Mễ Khai La Liệt theo bản năng định trả lời, nhưng khi nói ra một nửa đột nhiên trong đầu kêu một tiếng trở nên trống rỗng, đứng cách cửa lớn ma điện lắp bắp nói. Ngài chính là, giữa yêu ma của ma giới và huyết tộc ở Đại Thứ Nguyên gần như không có qua lại gì, theo lý không thể nào biết đến một phó lĩnh chủ của gia tộc A Cổ Tư Thông, dĩ nhiên cũng không biết cái tên Tạp Nhĩ này. Người duy nhất biết về phó lĩnh chủ Tạp Nhĩ chỉ có. Trong đầu Mễ Khai La Liệt nhất thời chấn động, một ý niệm nhanh chóng hiện lên. Ngay lúc này, hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong đại điện âm u truyền ra. Ta chính là hủy diệt ma thần mà các ngươi muốn tìm. Bùng, một tiếng nổ giòn giã vang lên từ sâu trong đại điện. Trời đất chợt tối sầm lại, Mễ Khai La Liệt chỉ cảm thấy cuồng phong từ bốn phương tràn tới, khói đen tung bay, đột nhiên cung điện bốn phía rút đi giống như biến thành một không gian khác. Răng nanh bén nhọn của Mễ Khai La Liệt nhô ra cắn chặt lấy môi dưới, khi răng nanh cắm vào trong máu thịt mới khẳng định đây không phải là ảo giác. Đôi mắt nhỏ đen trắng rõ ràng của hắn kinh hãi nhìn bốn phía, lập lòe bất định. Khuôn mặt vốn trắng bệch càng trở nên tái nhợt hơn. Loại năng lực này Mễ Khai La Liệt chỉ từng thấy trên người phó tộc trưởng của gia tộc, nó có một cái tên là lĩnh vực. Nguồn, gia tộc A Cổ Tư Thông các ngươi muốn khơi mào chiến tranh sao? Mễ Khai La Liệt đang kinh hoàng, đột nhiên một tiếng quát từ trong đại điện truyền ra. Tiếng quát giận dữ kia giống như bão táp cuốn lấy linh hồn Mễ Khai La Liệt vào bên trong, không ngừng kéo xé nó. Đại nhân, tôi không hiểu được ý của ngài. Sắc mặt Mễ Khai La Liệt biến đổi. gocchuyenaudio.com, người run cầm cập cố gắng nói cho dứt câu. Linh hồn của hắn giống như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể vụt tắt dưới áp lực linh hồn cường đại của đối phương. Nhưng Mễ Khai La Liệt lại không dám chạy trốn, từ trong sự tức giận của quân vương cường đại này, hắn gần như có thể nhìn thấy vận mệnh bi thảm của mình sau khi chạy về trong tộc. Mễ Khai La Liệt, ngươi chẳng những không hoàn thành sứ mạng chúng ta giao cho ngươi, hơn nữa còn khiến gia tộc A Cổ Tư Thông chúng ta rước lấy một kẻ địch cường đại như vậy. Ngươi chuẩn bị nhận phán xét đi, chuyện liên minh quan trọng như vậy, gia tộc A Cổ Tư Thông các ngươi lại phái một bá tước huyết tộc nho nhỏ tới ký kết minh ước, chẳng lẽ gia tộc A Cổ Tư Thông các ngươi lại xem thường ma giới chúng ta? Đây là một sự khiêu khích, vì danh dự của ta, nhất định sẽ có chiến tranh giữa ma giới và huyết tộc. Lần này sắc mặt Mễ Khai La Liệt hoàn toàn trở nên tái nhợt, rốt cuộc đã biết sai lầm ở đâu, vội vàng giải thích. Cường giả tôn kính, ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là một sứ giả dò đường của gia tộc A Cổ Tư Thông, không đủ tư cách phụ trách đàm phán, chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm chỗ ở của hủy diệt ma thần mà thôi. Dù sao ma giới cũng là một không gian lớn có đông đảo cường giả, chúng tôi gần như không biết gì về nó cả, xin hãy tin tưởng, chúng tôi vống có ý khinh nhờn hay mạo phạm. Chúng tôi ạ, lời nói của Mễ Khai La Liệt chợt im bặt, hai cánh tay ôm lấy cổ mình, cặp mắt trợn trắng. Một luồng khí tức kỳ dị chậm rãi từ trên người hắn tỏa ra. Bên trong đại điện, ánh mắt tâm ma chợt sáng lên. Bùng, một đoàn khói đen dày đặc từ trên người Mễ Khai La Liệt tỏa ra, không ngừng quay cuồng, bên trong còn thấp thoáng có những sợi tơ vàng lưu động. Giữa sương mù vang lên một trận ngâm sướng ngắn ngủi và thê lương, sau đó chợt nghe một tiếng nổ vang, áo choàng sau lưng Mễ Khai La liệt phất lên cao, rách ra làm hai, sau đó lại từ từ rũ xuống, kết thành một tấm áo choàng màu vàng che phủ toàn thân. Hủy Diệt Ma Thần tôn kính, xin cho phép ta tự giới thiệu một chút. Ta là phó tộc trưởng đến từ gia tộc A Cổ Tư Thông cổ xưa, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách. Áo choàng bay lên thật cao, bên dưới lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, mái tóc màu trắng bạc nằm ngay ngắn sau đầu, đôi môi mở ra, nói với một ngữ điệu đặc biệt. Trong đại điện tâm ma im lặng không nói gì. Huyết tộc ngoài cửa thân thể vẫn là của Mễ Khai La Liệt nhưng linh hồn thì đã thay đổi. Từ trong thân thể kia tâm ma cảm ứng được một linh hồn cường đại. Loại linh hồn này đã tiếp cận với nhân vật cấp vương triều đại đế, mặc dù vẫn không thể sánh được với 13 vương triều đại đế, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tại khoảnh khắc vừa rồi, hiển nhiên một kẻ gọi là trưởng giả của gia tộc A Cổ Tư Thông đã tạm thời chiếm lấy quyền khống chế thân thể huyết tộc này. Xin thứ cho ta đã xuất hiện trước mặt ma thần tôn kính với hình tượng như vậy, thân thể này thật sự quá yếu. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách thi lễ một cách ưu nhã và tự nhiên, sau đó nói tiếp. Nếu như ma thần tôn kính không ngại, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút về việc kết minh. Vào đi, sau sự yên lặng ngắn ngủi, cửa lớn bỗng kêu lên một tiếng mở ra. Khói dày đặc cuồn cuộn từ trong đại điện tràn ra ngoài. Tại khoảnh khắc cửa lớn mở ra, khí tức của tâm ma liền gia tăng gấp nhiều lần. Bên ngoài cửa thần sắc của Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách không khỏi hơi khựng lại, khóe miệng. Gocchuyenaudio.com, có hơi mất tự nhiên nhúc nhích một chút, kẻ thống trị vương triều trung ương này hiển nhiên vừa rồi vẫn luôn đè nén khí tức của mình, mà thực lực của đối phương rõ ràng còn vượt xa dự đoán của hắn. Hơi chần chừ một chút, cuối cùng Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách vẫn quyết định bước vào bên trong. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách, đây là ma pháp của huyết tộc các ngươi sao? Tâm ma mở mắt ra, hờ hững nhìn vị phó tộc trưởng huyết tộc này. Ma pháp à, ha ha, đó là vì ta là một trong những huyết tộc có huyết thống thuần khiết nhất. Phó tộc trưởng của huyết tộc nói với ngữ khí vừa ưu nhã vừa tự hào. Là huyết tộc cao cấp, ta sở hữu quyền khống chế trực tiếp đối với tất cả thân thể của hậu duệ chi nhánh. Trên thực tế, nếu như ta muốn... Bùng, áo choàng sau lưng Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách rách làm hai, hai nửa áo choàng chậm rãi phất lên, từ từ kéo dài, biến thành hai chiếc cánh rơi to lớn đầy hoa văn màu vàng. Như ngài đã thấy, với loại hậu duệ huyết thống không thuần khiết giống như tên này, huyết tộc cao cấp chúng ta có thể dễ dàng chiếm lấy thân thể của hắn. Lần này chúng ta phái Mễ Khai La Liệt đến ma giới chỉ là để dò đường trước mà thôi. Thực tế chúng ta tuyệt đối không có ý vốt râu hùm, thưa Hủy Diệt Ma Thần bệ hạ vĩ đại. Vừa nói Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách vừa thi lễ một cái theo phong cách thân sĩ. Tâm ma đương nhiên sẽ không tin là thật, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách này chẳng qua là sợ chết mà thôi. Phó tộc trưởng Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách, nếu ngươi đã xuất hiện, vậy thì cứ bỏ qua những lễ nghi rườm rà kia. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp thảo luận một chút về chuyện kết minh. Chuyện này, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách lộ ra vẻ khó xử, do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn tâm ma có chút thấp thỏm bất an nói. Xin hãy à, trên thực tế, có một chút vấn đề nhỏ. Đùng, cặp mắt tâm ma bỗng nhiên mở ra. Bên trong đại điện tối tăm chợt lóe sáng như ban ngày, giống như có một tia sét khiến người ta kinh hãi xẹt qua trong đại điện. Người nói gì, một tiếng quát lớn phá vỡ hư không, như kiếm sắc cắm thẳng lên bầu trời. Tại khoảnh khắc cuối cùng ánh sáng lạnh nhiếp người kia ẩn vào trong bóng tối, trong lòng Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đồng thời trong mắt hiện lên một bàn tay đen kịt đang nhanh chóng mở rộng. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách kinh hãi, đang muốn thoát thân, lại thấy trong khói ma cuồn cuộn dợp trời kín đất phía trên đại điện truyền đến một lực hút cực lớn. Không hay, ý niệm này như tia chớp lướt qua trong đầu Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách. Một tiếng bùng vang lên, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách bỗng nổ thành một đoàn khói dày đặc, bên trong có muôn vàn con rơi như bầy châu chấu bay ra ngoài điện như tia chớp. Hừ, tâm ma cười lạnh một tiếng, bàn tay ma vươn ra, liền thi triển hấp tinh đại pháp. Khói đen nồng nặc và cả bầy rơi kia đều hóa thành một dòng xoáy chui vào trong bàn tay của hắn. Cách chương.